Nhà của bé Mason bị gió thổi đi mất. Có một cơn bão lớn thổi từ vách núi lên thành phố. Cơn bão lớn này cuốn theo các mái nhà, cuốn theo các cửa sổ và làm rung cả các cây cối. Mọi người đều ở lại trong nhà. Ngôi nhà của bé Mason nằm trước nhất nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Cơn bão cuốn theo cả cái nhà của bé Mason và thổi nó đi ra hẻm núi. Trời ơi, bé Mason thầm nghĩ, không biết mình sẽ bị thổi đi đâu. Cuối cùng thì nhà bé Mason bị thổi đến một ngọn núi cao. Núi này có tên là núi Gãy Chân. Khi hết bão, mọi người đi ra khỏi nhà và thấy là nhà của bé Mason đã bị mất. Ôi trời ơi, họ thì thầm. Nhà của bé Mason bị thổi đi mất rồi. Chúng ta không gặp lại cậu ta nữa. Con ở trên này nè, bé Mason kêu lên. Ủa, mọi người thì thầm. Bé Mason đó à, chuyện gì thế này? Bé ấy đã bị thổi lên ngọn núi Gãy Chân. Ông Caput là thủ trưởng của thành phố này. Ông ta đã quyết định phải làm gì đó để giúp cho bé Mason. Cái quan trọng nhất là Mason phải có thức ăn, ông ta nói. Và thế là khẩu đại bác của thành phố đã được bày ra. Trong khẩu đại bác có một cái móc. Trên cái móc cột lấy một sợi dây dài và một miếng thịt nguội. Một, hai, ba, bắn! Ông thủ trưởng la lên. Cái móc bay thẳng đến ngọn núi Gãy Chân và trúng ngay chỗ góc nhà. Và thế, bé Mason đã thấy được miếng thịt nguội ở ngoài cửa sổ. Bằng cách này, mọi người từ thành phố có thể chuyển khoai tây, nước sốt lên cho bé Mason. Còn cả bánh mì và bơ và trứng và tất cả những gì bé Mason cần đến. Mọi người đều biết là bé Mason sẽ cần đến rất nhiều thứ vì cậu ta chỉ có một mình trên núi. Maya móc những miếng cách nhiệt nồi cho bé Mason và bà ta nghĩ rằng những miếng cách nhiệt nồi này rất là hữu dụng. Ông thợ rèn thì rèn cho bé Mason những móng ngựa may mắn. Ông ta nói, những móng ngựa may mắn thì có nhiều cũng đâu có sao đâu. Bé Mason kéo dây lên và nhận được những miếng cách nhiệt nồi và những móng ngựa may mắn. Ông thủ trưởng thì gửi cho bé Mason cây kiếm của mình. Đây là một cây kiếm rất tốt, ông ta nói. Thợ đóng giày thì gửi cho bé Mason một đôi giày. Và người bán thịt gửi xúc xích, thợ đầm bánh thì gửi bánh mì, kẻ bán bông thì gửi bông hoa, và bé Matthias thì gửi một con gấu bông, và Vom thì gửi một cái kèn. Willy thì gáp cho bé Mason một chiếc máy bay mô hình, và Freddy thì làm xúc xích cho bé Mason bằng máy làm xúc xích đặc biệt mà ông ta đã tự phát minh ra. Và nhà thơ ở thành phố, ông Ogier thì đã viết một bài thơ tặng cho bé Mason. Mọi người đều có một món gì đó gửi cho bé Mason. Tuy thế, đêm hôm đó cũng chẳng ai có thể ngủ được cả. Ai cũng buồn vì nghĩ đến bé Mason phải ngồi một mình trên núi Gãy Chân, trong khi mọi người thì ở dưới thành phố đông vui. Ngày hôm sau, mọi người đến tìm ông thị trưởng thành phố. Ông ta tên là Jones. Thị trưởng ơi, họ nói, chúng tôi rất lo lắng cho bé Mason. Bé ấy đang ở một mình trên núi. Ông thị trưởng là một người rất nhạy bén. Ông ta thấy được sự lo lắng của mọi người. Lập tức, Ông ta tụ tập bốn người đàn ông can đảm và mạnh mẽ nhất ở thành phố. Thị trưởng, họ nói, cho dù chúng tôi phải hy sinh, chúng tôi cũng sẽ cứu bé Mason xuống núi gãy chân. Nói thế là bốn người đàn ông can đảm và mạnh nhất ở thành phố bắt đầu trèo lên ngọn núi gãy chân. Mọi người ở thành phố đều nhìn theo. Bốn người đàn ông can đảm và mạnh ấy càng trèo càng cao. Và bé Mason thì ngoan ngoãn ngồi chờ đợi họ đến cứu. Nhưng bỗng nhiên xảy ra một chuyện mà họ không có ngờ đến. Có lẽ là những gì họ gửi lên cho bé Mason đã quá nặng. Hoặc cũng có lẽ là tuyết của ngọn núi gãy chân đã bắt đầu từ từ tan ra. Nhưng cũng có thể là vì bé Mason đã bị hắt xì hơi. Nhà của bé Mason rơi thẳng xuống từ trên ngọn núi gãy chân đến ngay vị trí cũ của ngôi nhà trong thành phố. Mọi người đều trở nên rất mừng rỡ. Và thế là bốn người đàn ông can đảm và mạnh dạn ấy lại phải trèo lại xuống núi. Tuy thế, nhưng mỗi người họ đều được tặng một huy chương vì họ đã trèo lên đỉnh núi gãy chân. Và ở dưới núi được cắm một bảng như thế này. Thứ ba tuần trước, bốn người đàn ông can đảm và mạnh nhất ở thành phố đã trèo lên đỉnh núi gãy chân để cứu bé Mason. Và bé Mason cũng được tặng một huy chương vì bé đã can đảm ngồi đợi một mình ở núi gãy chân. Bé chẳng có sợ và cũng chẳng có khóc gì cả. Chú bé nhỏ Luffer của bé cũng được tặng một huy chương vì Luffer rất dễ thương. Sau đó, họ đã mở một buổi tiệc tưng bừng và cùng nhau ăn miếng thịt nguội mà lúc trước họ đã gửi đến cho bé Mason. Ông thủ trưởng đã phát biểu, ông ta cho rằng khẩu đại bác rất là hữu dụng. Và ông thị trưởng cũng phát biểu, ông ta thì cho rằng ông ta là một thị trưởng tốt. Mọi người đều cũng đi cho bé Mason và ai nấy cũng rất là vui. Và sau đó, các em có đoán được chuyện gì đã xảy ra nữa không? Một năm sau, câu chuyện lại được xảy ra và lặp lại y chang như vậy một lần nữa. Câu chuyện đến đây là hết.